dĩ diệt tất cả các những phiền não, nó không có cái chuyện người là phiền não nữa. Thành ra nương công đức của đó, đó mình có đó, mình đi á, hai bằng cái nguyện lực, cái phần nghiệp lực nữa rồi, thì mình qua cái này đó, thì nó cái tâm cái nguyện lực nó cấu kết bằng công đức nó qua đây đó, thì mình không có, nó cũng là vĩnh viễn, nó không có bị cho sanh ở trong ba đường ác đạo nữa. Từ từ ba đạo là do sanh sân si, không do sanh sân si mà tạo nghiệp nó mới sanh ra mấy cái đó. Mà cái gì Bồ Tát ở tỉnh á, do công đức lực đó, do công đức phước báo đó, nhưng do mình sanh tỉnh nó do những cái nhân duyên mà nó tạo cho cái thân tâm của mình đó, nó an trụ trong chánh định độ, nó bất thối chuyển. Cái niệm mình lúc đó là niệm không thối chuyển của người ác địa, mà cái niệm mà nó không thối chuyển thì về con này cái niệm nó có lực rồi, thành ra con này gặp cái nghịch cảnh thân si nó tâm nó nhẫn được hết đó. Không có theo tùy theo cái kia mà mình làm ác. Thành lúc đó là mặc dầu nó thành lúc đó mà mình đi ra phương khác đó cũng giống như là đi du hí vậy đó, đi làm công tác như mình ở đây mình có tiền mà về Việt Nam cũng như là mình làm từ thiện vậy đó, thành không có khổ sao, tại mình đi như du hí thôi, tại mình đang đứng ở trên có công đức mà. Nhưng những diện thoát khỏi đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiện thành tốt, tùy ý tu tập chẳng gì chẳng viên mãn nếu chẳng được diện lấy ngoài chân gian. Thì tương đương nhiên là phải nói là tông tất cả những cái gì mà lạc cho mình nhất vẫn là pháp. Thì lúc đó tùy theo cái bản nguyện của mình, thường là mình dùng nguyện lực mình đi đó, thì mình biết mình xuống dưới mình sẽ làm cái gì. Cái ngày mình thấy chúng sanh đó cái khổ vì cõi đó nó không có giáo pháp, thì mình mới là phát nguyện là mình đi về cõi đó để mình thể hiện những cái thân, thành ra sanh thân để mà thuyết pháp. Và tự nhiên khi mình trở lại cái thân đó thì do sự gia hộ của đức bản nguyện của đức Phật nữa, nên sanh cõi ta là cũng giờ bất động đi như đó, ngày còn phát nguyện đó là như đó luôn luôn vẫn được gia hộ và khiến cho những cái bản nguyện của mình đó, những cái này là thuyết pháp, nghe pháp, hiện thành túc, tức hiện thành túc là gì, tức là thần thông biến hóa đủ cái khả năng để biến hóa. Mấy cái này đó mình tùy ý tu tập thì chẳng gì chẳng viên mãn. Hai cái lúc đó mình sanh ra, đương nhiên mình sanh ra cõi ở đó thì mình phải lệ thuộc về cái căn thứ đại ở dưới cõi nước đó, chẳng hạn như Thích Ca Mâu Ni sanh ở cõi mình. Nếu mà sanh chư thiên thì đương nhiên là ngài biết liền, thằng không cũng học, thì sanh cho mình thì thằng đứa con nít cũng phải từ từ lớn lên gì đó. Nhưng mà khi mà ngài học cái gì là ngài viên mãn cái đó là quyền. Rất là lẹ, tại đây cũng vậy, mình sanh những cõi nước mình phải chịu xong cái thứ đại đó, chứ mình sanh ra mà không chịu thứ đại thì mình làm người cõi khác rồi. Thành ra cái gì cũng vậy, mình tu đó thì như cái gì nó cũng vẫn là chủng tử, cái phước đức phước báo và công đức gia bị của cái nguyện của đức Phật dẫn theo mình, thành ra mình tập giống như người ta, nhưng mình tập làm thành. Tại sao mà ngày phát nguyện vậy, là ngày tại cái cõi đó ngày mình sanh cõi đó là ngày nói là sẽ thành Phật, thành ra khi mà đi vào cõi khác làm cái nguyện là ngày sẽ tợ mình. Và thứ hai là cái cảnh quốc độ đó nó tợ cái tâm mình rồi, cái tâm mình đã có cái lực rồi, xuống đây đồng sự gia bị theo của ngài, cái bản nguyện ngày còn sợ nữa, ngày còn gia bị theo cái nguyện của ngài nữa, mà giờ của tao xuống là được những gia bị này thêm, ví dụ gì đó ha, thì khiến cõi nó xuống đó thì làm cái gì mà không viên mãn, thành tùy ý tự lập viên mãn nè. Thành ra nếu mà mình ở cõi cực lạc là mình xuống đó, mình tu cái gì cũng dễ thành đó, dính cái bản nguyện của ngài, đây là ngài nguyện mà cái năng lực ở trở nó vẫn có, nhưng mà mình mới lên là mình sanh về liền đó, thì cái năng lực nó có thể là nó chưa đủ lực gắt lại, nó chưa thành. Nhưng mà sẽ anh lên trở là bắt nó chuyển thiệt, nhưng mà nếu mà anh lâu căng nó mới mạnh nhá. Nhiều khi lên tới giờ cái bồi tâm nó phát mạnh quá, dưới này mình có bồi tâm sẵn nó phát mạnh quá, tự nhiên thấy chúng mình khổ chịu không được muốn xuống liền, thì cái lực nó chưa có đủ. Mặc dù nếu cái tại tỉnh có cảnh là khiến cho cái lực nó càng ngày càng biển, bây giờ mình đi liền là cái cảnh nó chưa được tác nhiên mạnh, thấy không? Thì có thể xuống đây á, có thể là mình bị trao bão này kia, tại vì cái nó chưa có căn rễ mạnh, thì lúc đó cái nguyện của ngài vẫn sẽ hộ trì mình. Còn nếu ở tỉnh lâu mà xuống thì không cần nữa, nó có căn thiện sanh gắt có thể hết rồi, nó không cần nữa, thì đương nhiên là kia.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Anh mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ là trang 271. Lúc tôi thành Phật, người sanh trong nước tôi, tất cả thức
ăn y phục, các vật, các thứ vật cúng, nghĩ tới liền có, không điều gì chẳng được mãn nguyện. Mười phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy, nếu chẳng được vậy chẳng lấy ngôi chánh giác. Thì ở đây á, đây nói về đây là nói về cái cảnh tiếp nói về cái cảnh y báo ở cõi nước Cực Lạc. Thì thường thường á, là người ta do cái phước đức của mình sanh ra trong cái những có những y báo khác nhau, chẳng hạn như là cái người nào mà tu mà cho như đắc tu như thiện pháp á, thập thiện á, thì sau này mà nhân duyên gì đó do phước đức đó mà sanh lên cõi trời cõi dục á. Thường thường có gì biết là nếu mà tu thập thiện luôn đó chỉ sanh được cõi trời cõi dục thôi, tức là từ tới đại thiên dương thiên đến thảo hóa tự tại thiên mà không cần phải tu thiền định. Còn nếu có gì mà tu ở cõi này mới gì tu thiền định á, thì phá được mấy cái dục của cõi dục thì sanh lên cõi sắc, thì sẽ hưởng được phước đức của cõi sắc, tức là từ cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên. Thì trong các phước đức mà về sắc chất á, về sắc chất cái hưởng dục lạc á, thì cái đa số của mình á, mình đọc thì mình dễ cảm nhận lắm, mình dễ cảm nhận chẳng hạn như về y phục, thức ăn, cái vật cúng cuốn, còn cõi sơ thiền là không có ăn, cõi sơ thiền là đắc thiền rồi, còn từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cõi sơ thiền không có ăn, là bởi vì ở trên cõi sơ thiền trở lên á là ăn mà thì nhiệt thực á. Thì ở đây á là tại diễn giả cho chúng sanh cõi này nó dễ hiểu. À, nói là đã sanh trong con nước tôi, tất cả thức ăn y phục các vật cúng nghĩ tới liền có nghe, có nghe không điều gì nhưng mà chẳng được mãn nguyện. Nên là thì đây là lấy cái cảnh tướng ở cõi mình mà diễn tả cho biết là cái phước báo một người mà sanh cõi lạc đó giống như là cái phước báo một tự nhiên của chư thiên ở cõi trời cõi dục gì đó. Tại vì ở cõi sơ thiền họ đắc thiền, cho năng lực đắc thiền họ sanh lên cõi thiền, thì cõi thiền đó là cõi nhập định không à, có nhập định đâu, thành ra họ ăn đó là ăn bằng thiền, tức là họ ngồi họ nhập định như thế, mà con người tự động nó no, nó càng định càng sâu, con người nó càng hồng hào kia, mà ít khi họ xả đó, trong cõi đó họ sống bằng thiền định luôn à. Thì cõi đó là nó cõi là an lạc, cái an lạc đó an lạc của thiền định, còn cõi này á lại hưởng lạc cái cưỡi mà cõi trong cõi dục á là hưởng lạc bằng dục, thành ra ăn ngủ vân vân. Thành ra ở đây á nó còn thức ăn y phục, còn cõi sơ thiền á thành ra là họ cái vấn đề y phục họ tự nhiên là họ được đẹp thôi, thì đây người thiền cho, nhưng mà không có để ý mấy cái vấn đề đó, mà không có thức ăn họ cũng không cần. Thì ở đây á là nói là cái phước báo thù thắng ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, nếu chúng sanh mình sanh lên á, cái tâm mình nghĩ tưởng gì, cái thanh cõi dục lên thì đầu tiên có nghĩ tưởng còn những cái dục không à, đó là gọi là cái tập khí căn bản á, cho nên thì tất cả những cái gì á sanh ra là đúng như ý của mình vậy đó. Ai còn như mà những người mà chư thiên có lợi tứ thiền họ phát nguyện họ sanh về cõi đó, đa số nếu mà chư thiên mà nó phát nguyện sanh về cõi đó là chỉ sanh tứ thiền thôi, còn sanh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là thường thường họ không có phát nguyện đi đâu á. Ở loại tứ thiền á nó gọi là cõi ngũ tịnh cư á, cõi đó là có mấy cái Phật pháp, còn mấy cõi mà từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, tứ thiền mà cõi mà không phải cõi ngũ tịnh cư thiền á, của tứ thiền á, thường thường là không biết Phật pháp, cõi đó là họ phá thiền định, họ không có tu. Là cõi ngũ tịnh cư thiên trong kinh điển nói là cõi của thánh A La Hán mở đó, với cái cõi mà tất cả các Bồ Tát quá thân á, Bồ Tát mà ở những quốc độ khác mà họ xuống đây mà họ muốn giúp mình á, thường thường là cái pháp thân, cái gọi là cái báo thân của họ trụ là họ trụ ở cõi tứ, ở cõi ngũ tịnh cư á, tự nhiên mình đã nói đến nó luôn rồi đó, nhưng cái báo thân của Hoàng Thế Âm á là đang trụ ở cõi sắc cứu cánh ở cuối cùng của ngũ tịnh cư thiên. Thì những chúng sanh ở cõi đó đó, nếu mà họ biết tu mà họ là Bồ Tát ở cõi đó thì có thể họ sanh, họ có phát nguyện họ sanh về cõi Cực Lạc, thì họ sanh về cõi Cực Lạc đó thì họ sẽ không thấy như thế này, không thấy cái thức ăn y phục cái vật cúng, thì họ thấy những cái khác, thì họ mong tưởng những cái khác, và cái này nó là tùy theo tâm nguyện của mình, mình nghĩ gì nó ứng nghiệm cái đó, trên cái tập khí của mình. Tại vì mặc dù mình nhờ cái nguồn lực mình đi, nhưng mà mình lên trển thì vẫn còn cái tập khí, đập khí đó giờ mình vẫn còn nghĩ thức ăn mình kia, thì tự nhiên mình nghĩ cái gì nó biến ra cái đó cho mình. Thành ra mỗi người lên tỉnh nghĩ một cách khác nhau, chứ không phải là lên tỉnh 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 á, nhưng cha em tôi hỏi như cái cõi mà nhị thiền hay là âm thiền tứ thiền, cái cõi đó không muốn ăn, ở tỉnh tự nhiên thấy thức ăn tùm lum tùm la đâm ra chướng ngại cho họ, đâu có chướng ngại đó, họ muốn ăn là thấy ra, họ thấy nhòm tỏm lắm, đối với họ đó là nhầm tưởng. Thành ra thì mình thấy có nói cái này đó, nói cái này là nói cho chúng sinh có dục, tại kinh này Phật thuyết cho chúng sinh có dục. Mình phải nói là những cái gọi là y báo thù thắng ở cõi cực lạc cho mình thấy, tức là như chúng sanh có dục mà có sanh lên á, anh tưởng á, thành ra nói là người sanh trong nước tôi, người này là nhân, nhân là có dục á, sanh trong nước tôi tất cả thức ăn y phục nghĩ cái gì liền có hết. Còn cái hạng như mà loại sơ thiền nhị thiền lên tới thì nó nghĩ toàn thiền định không à, thì nó mới nói cần cái này, mà cái này bây giờ chẳng hạn như bà hiện thức ăn rồi đó, thành ra thức ăn mình ví dụ như bây giờ đó, chẳng hạn như bây giờ dưa hấu là cái gì dân 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 hay là cái gì cái món cái gì đó, nhưng mà nếu chẳng hạn như mình để cái đó là mình không ăn thì nó thấy nó dơ đó, nó đâu chướng ngại. Thành ra mình nói là cái cảnh mà mình diễn tả ở đây đó là diễn tả cho chúng sanh sử dụng thôi, còn ở chư tiên sơ thiền thì diễn tả khác, diễn tả pháp em, diễn tả mùi hương, diễn tả những cái sắc gọi là thanh tịnh gì thôi, họ hưởng bằng sắc thanh tịnh. Hay cõi sắc đó là cái tâm của họ nương vào sắc, họ nhập định, thành ra những sắc thanh tịnh đó mà như sắc thanh tịnh đó, một cái tâm định tâm họ càng lúc càng sâu. Thành ra mình phải hiểu ở đây chứ nhiều khi nhiều người coi đây nói vậy, à cái cõi này vậy là khổ dục rồi, thấy còn ăn uống thì còn y phục rồi cái này như tùm lum tùm la thì không có trúng. Giải thích cái này lại là cái nguyện này là tại vì Đức Phật là muốn nguyện muốn nhiếp chúng sanh hết, mà cái chúng sanh đó mà phát tâm tu nhiều nhất, nói chúng sanh mà nó phát tâm tu nhiều nhất là chỉ có chúng sanh nó có dục thôi. Tại vì có dục là cõi mà có khổ có vui, chúng sanh phát tâm tu rất là nhiều, nên cái để phương tiện mà độ sanh rộng rãi á, là cái đối tượng của chư Phật á, thì chúng sanh chỗ nào có tu á, thì mới có độ được. Còn chúng sanh là chỗ nào không có tu á, như địa ngục nó bị chúng sanh á, thì bị không có tu á. Thành ra cái cổ đó Đức Phật mà nhiều phát nguyện mà diễn tả cổ đó này kia đó để cho người ta lên này kia đó, hai này kia đó thì độ có được. Thành ra chúng sanh cõi người đó, như địa ngục á, trong cái đĩa nói là có, mặc dù mình có lục đạo là sáu cõi, có chỗ nói là ngũ đạo tức là năm cõi, thì lục đạo cũng được, lục đạo là lục thú. Chứ thú biết nghĩa là gì không?
Thú là gì đây?
Thú tức là thú hướng, tức là hướng về cái sáu con đường mình phải hướng về.
Thú là thú hướng.
À, thú hướng, thú tức là đi về cái chiều nào. Như lục thú là chứ mà thú này là thú vật.
Yeah.
Thú này có nghĩa là thú hướng. Tức là cái sáu con khi mình chết đi thì có lục thú là sáu cái chiều mình hướng về. Chẳng hạn như địa ngục thú tức là hướng về địa ngục. Súc sanh thú. À, thành cái chữ hướng, cái thú cũng là hướng về, mà đạo cũng là con đường đi tới. Thành ra nó để gì lục đạo cũng vậy, lục đạo tức là địa ngục đạo, tức là con đường đi tới địa ngục.
Yeah.
Hay là ngạ quỷ đạo, hay là ngạ quỷ thú, Atula đạo, Atula thú, cùng nghĩa nhau.
Cùng nghĩa lục đạo, lục thú là cùng nghĩa.
À, lục đạo thú cùng nghĩa. Nhưng mà có chỗ nói lục đạo, ha, có chỗ nói là ngũ đạo hay là ngũ thú. Vì tại sao vậy? Trong lục đạo đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên. Thì trong lục đạo hay lục thú đó, thì riêng về cái Atula thú, Atula đạo á, thì nó nằm lẫn lộn. Atula đạo nó nằm lẫn lộn với ngạ quỷ. Atula đạo nằm lẫn lộn với chư thiên. Atula đạo là nó cái thú, cái ngã Atula đạo nó phước đức kém á, thì sanh ra Atula đạo. Mà Atula đạo này thuộc về ngạ quỷ. Hay như nói là thần tài thuộc địa này vân 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 như nè. Atula là đạo thuộc về ngạ quỷ.
Thần tài thổ địa là thuộc Atula.
Atula đạo thuộc về ngạ quỷ.
Yeah.
Người đó là ngạ quỷ. Cái phước hạnh phước đức họ kém mình.
Yeah.
Nhưng mà cái loại Atula là có năng lực thần thông.
Yeah.
Đặc biệt có năng lực thần thông và họ cái tâm họ rất là sân hận. Cái nghiệp sân nó nhiều hơn nhiều người dữ lắm. Rồi bây giờ trên cái loại người là chư thiên thì có loại Atula, nó gọi là Atula thiên. Cái Atula thiên đó chẳng hạn như quan trong thiên hậu vân 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 á, Atula thiên.
Atula thiên, yeah.
À, cái bà Liễu Hạnh vân vân gì đó, ha, như là Atula thiên. Thì cái loại Atula thiên này đó là phước đức cao hơn người. Nhưng mà nó bị con gái làm tới tâm nó sân hận hơn, nhưng mà cái phước đức nó hơn, thành nó được người ta cúng dường được này kia. Thành vì Atula đó, cái nghiệp Atula nó không có rõ ràng như mấy nghi ngục kia. Tại cái Atula này có thể là xếp từ thiên được. Nếu là Atula thiên thì xếp vào loại chư thiên. Nếu mà Atula mà nó gọi là Atula thấp á thì xếp vào ngạ quỷ. Thành ra cái nhiều giờ tổ để phân định cho rõ rằng tại vì Atula này nó bất định. Thành ra mới bỏ Atula đi kia làm năm đạo thôi. Tại vì Atula này nó bất định, nó không có nằm rõ ràng. Kia là năm đạo, thành ra có đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. nhân thiên thì Atula nếu Atula thấp á thì kể vào là ngạ quỷ, Atula cao thì để là chữ thiên. Thì thành ra mình đang nói cho rõ nhiều chỗ nó lục đạo hay lục thú, nhiều chỗ nó ngũ đạo ngũ thú thì có cái lý do của họ đàng hoàng hết chứ không phải là không. Nhưng mà trong các cõi đó đó, chỉ riêng cõi người là cõi dễ tu nhất, cõi người là cõi dễ tu đó nhất. Và cõi người lý do tại sao là trong cõi người nó có khổ có vui, khổ có vui, và cái tâm tham sân si nó tương đối, thành ra nó có thể. Còn mấy cõi kia ra địa ngục là khổ quá, ngạ quỷ thì đói quá, còn súc sanh thì ngu quá, ba cái nào thì cái nghiệp tham si trong mình nó cực nặng, thành ra nó không có tu được. Cõi người đó thì cái nghiệp nó là có thể tu được. Rồi cõi chư thiên á hay là cõi hưởng lạc quá, hay không có khổ, không thấy khổ, thành không thấy khổ thì không có phát tâm để mà vượt qua cái khổ để tu. Thành ra mấy cõi này tu không được, thì đa số mà sanh về tịnh độ, sanh nhiều các quốc gia, các cảnh của Phật độ khác, là tu mà đắc được A La Hán quả, đắc được Phật quả là nằm ở trong cõi người hết. Thành ra đa số là những người mà sanh tịnh độ, đa số những người mà sanh tịnh độ được á là nằm trong nhân đạo hay là nhân thú. Thành tựu ở đây á là Phật thuyết cái này đó không phải là Phật nó là mình loại bỏ những cõi khác, mà trong này đó là nói luôn, nói là nói nhấn mạnh về ở đây là tất cả các y phục đều có là tại vì cõi người họ tu nhiều nên diễn tả cảnh tướng này đó là cảnh tướng hợp cho cái loài người nhiều hơn. Còn nếu hàng nói chiêu thiên thì Phật sẽ diễn tả cảnh tướng khác, là lúc đó là sức thanh tịnh, hương thanh tịnh, rồi tất cả những cái gì mà thuộc về tất cả những cái pháp âm thanh tịnh vân vân gì đó. Nếu mà cõi chiêu thiên diễn tả khác chứ không diễn tả cái này. Cái nhiều người nói như vậy cõi lạc này là cõi tự tiên của dục rồi, thì những cái này đó là thuộc về cái những cái này đó là những cái ăn uống của dục như thù thắng nhất. Thì bình thường mình nó là nương vào phước báo ha, mà có cái sự hưởng thụ thì cái sự hưởng thụ này á là không có điều gì mà chẳng mãn nguyện, từ y phục các loại vờ cũng vân vân không mãn nguyện đó. Đây là nó nói về cái sự hưởng thụ của chư thiên nó mới có cái năng lực này. Chư thiên có dục á, thì thật là dục là muốn ăn cái gì là có cái ăn cái đó, y phục là muốn nghỉ có mặc cái gì là tự nhiên có, thiên y là rớt xuống người là mặc. Nhưng mà ở đây đó nó chỉ có một cái mà nó khác, cái cõi cực lạc là nó khác với cái cõi chư thiên có một cái điều thôi, là cái điều kế là mười phương chư Phật ứng hiện nhận lấy sự cúng dường của người ấy. Cõi chư thiên là nó hưởng thôi, chứ nó ít khi nào mà nó nhiều tu lắm, tại vì nó chẳng hạn như mà diễn tả đó, lúc đó là hình như là ở thế gian hình như ai bị bệnh đó, Đức Phật bị bệnh hay sao đó, đau bụng nhức đầu ra ai không hiểu, thấy không đó, vị A La Hán là bị đó, mà uống thuốc hoài không hết. Lúc đó ngày Mục Kiền Liên đó, ngày mới nhớ là đệ tử của ngài là Danh Ni Kỳ Bà đó, Danh Ni Kỳ Bà xưa là